Kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta còn có dịp một lần nữa đến đây trong đền thánh của Chúa để cùng nhau học hỏi lời của Ngài. Tôi xin đọc một câu để làm nền tảng cho bài học của chúng ta ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 14 câu thứ 27. Câu đó chép rằng: Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán rằng: Các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể rằng ở tại một nước Kỷ ở bên Trung Quốc ngày xưa, xa xưa lắm, có một người sợ trời sập đất lở, không biết nương tựa vào đâu, lo sợ cả ngày và đêm, sợ quá không ăn được, không ngủ được, đến nỗi muốn điên loạn lên. Và ngày nay tôi biết rằng cũng có một số người, trong đó có chúng ta nữa, cũng sợ. Nào là chúng ta sợ bão tố, sợ động đất, sợ khủng bố, sợ thất nghiệp, sợ bệnh hoạn và nhiều thứ sợ khác làm cho chúng ta ăn không được, ngủ không được, mà chúng ta mất đi định hướng của đời sống của mình. Trong khi có người lo sợ, là con cái của Chúa, chúng ta được Chúa Giêsu phán rằng: Các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Nguyên bản cho em nghe đọc đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn thứ 14 rất là dài, nhưng trong Ma-thi-ơ đoạn 14 mà chúng ta vừa nghe đọc có 3 điều mà Chúa khuyên chúng ta đừng sợ. Điều thứ nhất mà Chúa Giêsu Kinh Thánh đề cập tới ở đây, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 1 đến câu thứ 12, nói có ý rằng chúng ta đừng sợ khi khuyên can người phạm tội. Khúc Kinh Thánh đó cho chúng ta biết rằng trong thời đại của Giăng Baptist, lịch sử của dân Do Thái gặp nhiều biến cố rất là bi đát. Herod đại vương có nhiều con trai. Khi ông qua đời, được đồng ý của đế quốc La Mã, ông di chúc chia lãnh thổ của mình làm 3 phần, chia cho 3 người con. Người con thứ nhất là Herod Archelao, cai trị xứ Jude và xứ Samari. Người con thứ hai là Herod Philip, được lãnh phần lãnh thổ xứ Traconis và Ituira. Còn Herod Antipa thì cai trị phần đất Galilee và Bere. Herod Philip không làm vua, ông sống ở tại La Mã với một người vợ và rất giàu có. Vợ ông là một người rất là đẹp và sang trọng, tên là Herodia, như Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc. Trong chuyến đi thăm La Mã, Herod Antipa đã dụ dỗ em dâu của mình là Herodia, thuyết phục nàng phải bỏ Herod Philip đi để lấy mình làm chồng. Và kết quả là Herod Antipa cũng ly dị vợ của mình và lấy em dâu của mình là Herodia. Ông phạm tội ly dị vợ không có lý do chánh đáng và cưới em dâu của mình là điều luật pháp Do Thái cấm ngặt. Cha vợ của ông là Arita, vua của dân Nebachen ở Ả Rập, tức giận quá, đem quân để mà đánh Herod Antipa. Cuối cùng ông thua và sắp đầu hàng thì đế quốc La Mã cho người đến cứu ông và ông thoát khỏi. Hành động xấu xa vô lương của một ông vua thuộc địa làm cho dân Do Thái xấu hổ vô cùng. Ông làm trái luật pháp Đức Chúa Trời, khiến dân Baptist, người của Đức Chúa Trời, không thể nào nín lặng được, đến gặp Herod để khuyên can. Dân Baptist là người mạnh dạn lên án điều ác. Ông thừa biết rằng lên án một vị vua Đông Phương ngày xưa thì luôn luôn là một điều rất là nguy hiểm, như chúng ta biết, là tự mình kết bản án tử hình cho mình. Song không vì thế mà ông sợ, Ông không sợ gì cả. Ông không thể nín lặng được điều ác, điều vô lương xảy ra trước mặt. Ông không sợ uy quyền của một ông vua. Ông đến khuyên can, đến trước mặt vua, long trọng nói rằng vua không có phép được lấy người đó làm vợ, như chúng ta vừa đọc thấy. Dân Baptist không sợ nói lên sự thật, phải không thưa quý bà anh chị em? Dù biết rằng nói lên sự thật như thế là chết, nhưng ông không sợ. Nhiều khi chúng ta thấy có nhiều người làm quấy, phạm tội trước mặt Chúa Trời, xong chúng ta không dám khuyên, sợ người đó buồn, sợ người đó giận, sợ người đó ghét mình, rồi chúng ta không dám khuyên can, và cuối cùng tội lỗi vẫn diễn ra và làm ô uế Đức Chúa Trời và sự thánh khiết của Ngài. Không dám khuyên là hèn nhát, lại còn nhát hơn nữa là không dám khuyên mà đi nói ở phía sau lưng người ta, nói cho nhiều người khác. Lời Chúa trong Hebrew đoạn 10 câu 35 chép rằng: chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ kia quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Lời Chúa nói gì thưa quý bạn xem? Lời Chúa cho chúng ta biết rằng ngày Chúa ta lâm gần rồi, và chúng ta thấy có những tội lỗi ở trong gia đình của mình, trong hội thánh của Ngài, chúng ta cần phải khuyên bảo và khuyên bảo nhiều hơn nữa, vì ngày Chúa gần lắm rồi. Lời Chúa khuyên chúng ta là phải khuyên bảo nhau, chúng ta phải khuyên với tình thương, không phải là đả phá, không phải là chỉ trích, nhưng chúng ta khuyên để cầu nguyện cho họ, để họ từ bỏ những điều xấu xa. Chúng ta khuyên như vậy đừng bao giờ sợ thưa quý bà anh chị em. Lời Chúa trong Ê-xê-chiên đoạn 33 câu 7 đến câu 9, khúc kinh thánh chúng ta thường quen lắm. Khúc đó nói gì? Khúc đó nói rằng nếu chúng ta biết một người phạm tội mà chúng ta không khuyên lên họ để họ chết ở trong tội của mình, thì quyết của người đó lại đổ trên chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cậy ơn Chúa mà chúng ta khuyên lên những người có tội như vậy mà họ trở lại ăn năn tội của mình, thì người đó được cứu, mà chúng ta cũng không bị quyết của những người ấy đổ trên đầu của chúng ta, như lời của Chúa trong Ê-xê-chiên chúng ta đọc thấy. Dân Baptist đã làm trọn bổn phận của mình, khuyên can răn bảo đối với Herod Antipa. Herod có nghe không thưa quý bạn chị em? Herod Antipa không nghe, và trái lại còn muốn giết ông dân nữa. Vợ của ông tức là Herodia căm thù dân Baptist rất là nhiều, và quyết tâm trừ khử ông này khi có dịp tiện. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 6 đến 11 chúng ta vừa đọc, chúng ta thấy vừa đến ngày sinh nhật của vua Herod, con gái của Herodia nhảy múa giữa người dự đám. Vua lấy làm thích lắm, đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều gì nàng muốn. Nhưng Herodia bị mẹ dụ dỗ, nói rằng hãy lấy cái đầu của dân Baptist. Và cuối cùng vì lời hứa, Herod sai người vào trong ngục chém đầu dân Baptist, để đầu trên mâm và đem cho con gái, và con gái ấy đem cho mẹ của mình. Thế là dân Baptist đã tử đạo. Một lời khuyên can mà bị tù, một lời khuyên can mà bị chém đầu, một lời khuyên được trả giá bằng mạng sống của mình. Thế mà dân Baptist rất là can đảm, phải không thưa quý bạn xem? Ông biết rằng khuyên một vị vua đông phương như vậy là chết, nhưng ông không sợ. Ông sẵn sàng chết, và ông vẫn khuyên vị vua này không được lấy chị dâu của mình như thế. Nhưng khi giết dân rồi, Herod Antipa sợ lắm, ông sợ lắm. Một lần nghe Chúa Giêsu giảng đạo và làm nhiều phép lạ thì ông càng sợ hơn, vì ông nói rằng có lẽ đây là dân Baptist sống lại mới làm được phép lạ như vậy. Ở trong đầu óc của ông luôn luôn sợ hãi và nghĩ rằng dân Baptist sẽ trả thù mình. Ngoài ra cuộc đời không nghe một lời khuyên can của một người công bình rất là tai hại, sẽ kết quả sầu thảm lắm thưa quý bà anh chị em. Số là về sau Herod Philip chết, vua La Mã bây giờ là Caligula trao lãnh địa xứ Traconis và Etruria cho Herod Agrippa. Chúng ta nhớ Agrippa cho Antipa. Herod tức lắm, bà muốn được lòng được làm hoàng hậu, nên bảo chồng của bà phải đến La Mã xin Caesar phong vương cho mình. Hay tin đó, Herod Agrippa cho sứ giả qua La Mã và nói rằng Herod Antipa muốn làm phản, và kết quả là Caesar tịch thâu hết tài sản, đất đai, tiền bạc của Antipa mà cho Agrippa. Rồi đài ông qua tận xứ Gôn và chết mòn ở tại đó, ông không có được gì cả. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta có bổn phận khuyên lên, yên ủi và giúp đỡ những người khác, trong đó có khi họ phạm những lỗi lầm tội lỗi mà xa lìa ơn phước của Đức Chúa Trời, chúng ta cần khuyên lên. Nếu họ nghe cám tạ ơn Chúa, họ sẽ được giải cứu. Và nếu họ không nghe thì chúng ta đã làm xong trách nhiệm của chúng ta. Còn nếu họ không nghe nữa thì Đức Chúa Trời có cách để mà trị tội họ, như chúng ta thấy trong trường hợp này. Và một lời khuyên có thể di hại tới cuộc sống của mình. Nhưng là con của Chúa, chúng ta có sợ không? Giăng Báp-tít không có sợ phải không, thưa quý ông bà anh chị em? Dầu biết rằng khuyên thì chết, nhưng mà ông không sợ, ông vẫn khuyên và ông sẽ chết. Chết vì danh Chúa Giê-xu, ông chết vì tử đạo. Ông một người sẵn sàng tử đạo, thật là một người mà chúng ta đáng kính yêu, quý mến, phải không, thưa quý ông bà anh chị em? Học bài học này chúng ta đừng sợ, thưa quý ông bà anh chị em. Với tình thương, chúng ta cần phải khuyên can trong những trường hợp mà tội lỗi xảy ra. Là điều thứ hai mà Kinh Thánh khuyên chúng ta đừng sợ nữa, trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 13 tới câu 21 nói gì? Nói là chúng ta đừng sợ không đủ ăn đủ mặc. Không đủ ăn. Khi nghe Giăng Báp-tít vì chân lý khuyên can mà bị tù bị giết, Đức Chúa Giê-xu cùng các môn đồ của Ngài, Ngài bảo môn đồ rằng bây giờ chúng ta hãy đi tẻ một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi một chút. Thế rồi Ngài đem các môn đồ xuống thuyền và qua bên kia bờ biển Galilee và đến một nơi vắng vẻ tại thành kia gọi là thành Bethsaida. Chúa muốn lợi dụng ngày lễ vượt qua của dân Giu-đa tìm một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần và sức lực để dự lễ. Vì vậy Ngài cùng các môn đồ lên núi để nghỉ. Đoàn dân trước kia đã thấy Ngài làm phép lạ chữa bệnh, luôn luôn đi theo Ngài, bám sát theo Ngài. Và khi thấy Ngài cùng môn đồ xuống thuyền đi qua bờ biển Galilee bên kia, thì họ kéo nhau bằng đường bộ đi theo Chúa Giê-xu. Họ đi vòng hồ Galilee để mà đến gặp Chúa Giê-xu. Ở Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 14 chúng ta thấy gì? Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông, động lòng thương xót mà chữa cho kẻ bệnh được lành. Đoàn dân đông lắm tới và Chúa chữa bệnh cho họ. Số người cứ kéo tới càng ngày càng lâu càng đông, có khoảng 5.000 người, thưa quý bạn cho em, mà chưa kể đàn bà là con nít nữa. Và nếu kể đàn bà và con nít mà đi theo Chúa Giê-xu trong ngày này thì chúng ta có thể kể rằng hơn 5.000, 7.000 hoặc là 10.000 người, đông lắm, thưa quý bạn cho em. Họ đến để xin Ngài chữa lành, để xem phép lạ của Ngài làm và để được Chúa dạy dỗ họ. Và Kinh Thánh nói rằng họ ở cho đến chiều tối mà chưa chịu về. Chúa Giê-xu thu hút một khán giả đông đảo như vậy. Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 15 nói gì? Đến chiều tối, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: ở đây vắng vẻ và trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn. Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 16 Chúa Giê-xu nói gì? Chúa nói rằng không cần phải họ phải đi, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Đây là một lời truyền của Chúa Giêsu. Và khi nghe lời truyền này, nếu có quý bạn cho em mà được Chúa truyền như vậy thì quý bạn cho em nghĩ sao? Và tôi nghĩ rằng các môn đồ của Chúa sợ quá. Làm sao có đủ thức ăn mà cho cả hàng 7.000, 10.000 người ăn ở trong đồng vắng vẻ như thế này? Họ nói rằng đây là nơi vắng vẻ, làm sao có thức ăn? Cho dù có thức ăn đi nữa thì tiền đâu để mua thức ăn cho đoàn dân đông đảo này? Họ sợ quá. Philip đến thưa với Chúa Giêsu rằng: Thầy ơi, nếu bây giờ chúng ta có 200 đơ-ni-ê, tức là một năm làm công về để dành đó, không ăn uống gì đó, lương của một năm, mà mua thức ăn đi nữa thì dầu vậy cũng không thể nào mà cho họ ăn đủ, vì chỉ cho một người một ít mà thôi. Họ lo sợ quá, có lẽ các môn đồ đổ mồ hôi hột phải không thưa quý bạn xem? Họ không biết phải làm gì để mà cho đoàn dân đông đảo này ăn được. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: Các ngươi hãy yên lòng, như câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, đừng sợ, đừng sợ. Rồi Ngài bảo các môn đồ làm gì? Ngài hỏi rằng: Các ngươi có gì? Họ trả lời rằng: Thầy ơi, chúng tôi ở đây không có gì hết, không có gì để mà ăn hết. Chúa bảo rằng: Hãy coi lại đi, coi có gì không, đem đến cho ta. Một môn đồ của Chúa Giêsu là Andre, em của Simon Phi-e-rơ, thưa rằng: Chúa ơi, Thầy ơi, bây giờ ở đây có một đứa nhỏ, con trai, có 5 cái bánh và 2 con cá. Nhưng đông người thế này thì 5 cái bánh và 2 con cá làm sao đãi cho họ ăn, làm sao cho họ ăn no? Thế là chẳng những Philip lo sợ mà cả Andre cũng lo sợ, và chắc chắn các sứ đồ của Chúa Giêsu lúc bấy giờ cũng lo sợ. Làm sao cho họ ăn mà Chúa truyền rằng phải cho các ngươi phải cho họ ăn? Lấy gì cho họ ăn đây? Bây giờ Chúa Giêsu nói gì ở Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 18 đến câu 20? Ngài phán rằng: Hãy đem 5 cái bánh và con cá đó đến cho ta. Ngài bèn truyền cho tất cả dân chúng ngồi xuống. Ngài lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mặt lên trời, tạ ơn Đức Chúa Trời, cầu nguyện, rồi trao cho các môn đồ rằng: Các ngươi hãy phân phát cho đoàn dân ăn. Quý bà dám không? Có 5 cái bánh và 2 con cá mà phát cho đám người 5-7 ngàn người, 10 ngàn người như vậy, làm sao mà phát? Có lẽ họ cũng sợ lắm phải không? Nhưng vâng lời Chúa, họ đi phát thì lạ lùng lắm, phép lạ xảy ra thưa quý bà anh chị em. Phát bao nhiêu vẫn còn bao nhiêu, phát hoài không có hết. Đến nỗi cả đoàn dân đông 5-7 ngàn người như vậy mà ăn no nê, rồi lại còn dư 12 giỏ nữa. Phép lạ xảy ra vô cùng. Bất cứ ai tin Đức Chúa Giêsu và có Ngài làm chủ cuộc đời của mình thì chắc chắn phép lạ sẽ xảy ra. Những người làm cha mẹ lo lắng không biết làm sao để đủ tiền đủ bạc để nuôi đàn con của mình. Những nhà lãnh đạo hội thánh lo lắng không biết làm sao có đủ tài chánh để điều hành công việc của Chúa hàng tháng, để chi phí cung lương và làm mọi việc cho hội thánh. Chúng ta lo sợ quá. Rồi chúng ta cũng lo sợ nhiều việc khác nữa. Sợ thất nghiệp, chúng ta sợ đau ốm bệnh hoạn xảy đến cho đời sống của mình. Chúng ta sợ quá. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, có Chúa Giêsu thì mọi nan đề của chúng ta sẽ giải quyết. Đừng sợ, có 5 cái bánh và 2 con cá thôi mà tất cả mọi việc đều giải quyết, và người ta ăn no nê đến nỗi dư 12 giỏ đầy. Thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta sẵn lòng tin cậy nơi Chúa và dâng hiến những gì vào tay của Chúa, phép lạ sẽ xảy ra. Thưa quý ông bà anh chị em, không biết quý ông bà anh chị em còn nhớ câu ở trong Ma-la-chi đoạn 3 câu thứ 10 không? Nói gì? Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta xem ta có mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chưa chẳng. Thế mà chúng ta còn sợ hãi. Nhiều khi chúng ta không dám đặt phần 10 của chúng ta vào trong tay Chúa để phép lạ xảy ra. Và tôi tin và tin chắc rằng với kinh nghiệm của đời sống của tôi trong chức vụ, tất cả những ai mà sẵn sàng đặt những gì ở trong tay của Chúa thì phép lạ xảy ra. Và quý bạn xem, hãy thử đi, Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó cho chúng ta. Đừng sợ. Chúng ta sợ chúng ta dâng cho Chúa chúng ta sẽ thiếu thốn, nhưng mà đừng sợ, Đức Chúa Trời sẽ mở các cửa trên trời đổ phước xuống cho chúng ta. Các môn đồ đã học một bài học vô cùng quý giá là họ sợ hãi, nhưng mà có Chúa Giêsu mọi việc đều giải quyết, không còn sợ hãi nữa. Điều thứ ba mà tôi muốn nói cùng quý bạn xem ở đây là đừng sợ sóng gió của cuộc đời. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 22 đến câu 33, câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó. Khi phép lạ quá bánh xảy ra, dân chúng ai nấy đều ăn no nê. Những người đó thấy phép lạ của Chúa Giêsu làm thì nói rằng người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Ngay lúc đó có gì xảy ra thưa quý bà anh chị em? Đoàn dân cố ý ép ngài làm vua vì họ nghĩ rằng nếu ngài làm vua thì họ sẽ đủ ăn đủ uống hàng ngày, không có thiếu thốn gì cả, không cần làm lụng gì cả. Họ muốn đưa ngài lên làm vua vì không thể để quần chúng tạo nên một cuộc cách mạng. Chúa Giêsu hối các môn đồ hãy xuống thuyền nhanh nhanh và đi qua bên hồ Galilê đi. Rồi ngài khuyên đoàn dân hãy trở về nhà, ai về nhà đấy. Và trong lúc đó thì Đức Chúa Giêsu lên núi để cầu nguyện trong đêm ở một mình. Trong đêm đó, khung thánh mà chúng ta đọc, chúng ta thấy gì? Các môn đồ đi ra giữa biển bị sóng to gió lớn ầm ầm, họ xèo trống mệt nhọc quá, họ sợ hãi quá, bây giờ sợ chết, sợ sóng gió, sợ chết. Nhưng có chuyện gì xảy ra thưa quý bạn xem? Trong đêm khuya đó, Đức Chúa Giêsu đi đến cùng họ trên mặt biển. Các môn đồ chèo trống sợ hãi mệt nhọc và thấy cái bóng dáng của một cái bóng dáng từ xa đi lại ở giữa biển sóng gió như vậy, họ sợ quá đến bây giờ vừa sợ sóng biển vừa sợ chìm ghe, mà bây giờ lại sợ ma nữa. Rồi đó là ma, họ la lên đó là con ma. Người Việt Nam mình cũng sợ ma lắm phải không? Hồi nhỏ tôi cũng sợ ma lắm. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu nói gì? Ấy là ta đây đừng sợ. Ấy là ta đây đừng sợ. Phi-e-rơ nghe nói rằng ấy là ta đây, ông biết là Chúa Giêsu là thầy của mình, là đấng quyền năng. Ông nói rằng nếu phải Chúa, nếu phải thầy thì xin cho tôi đi bộ đến cùng thầy. Chúa Giêsu nói rằng hãy đi, đi đi, đi lại đây. Phi-e-rơ mạnh dạn nhảy xuống biển phải không? Mà lạ lùng lắm, ông nhảy xuống biển thì ông thấy tưởng như đất khô, đi bộ gặp đến Chúa Giêsu. Nhưng mà khi ông nhìn lại thấy sóng to cho lớn ào ào đập tới, đức tin nơi Chúa mất rồi, hồn vía lên mây rồi, không còn thấy đức tin nào nữa. Ông sập xuống, ông la lên rằng xin cứu con, xin cứu tôi. Đức Chúa Giêsu làm gì thưa quý ông bạn xem? Đức Chúa Giêsu đưa tay kéo phi lên lên thuyền, tức thì sóng gió đều yên lặng. Tất cả các môn đồ đến với Chúa Giêsu nói rằng thầy thật là con Đức Chúa Trời. Bây giờ họ mới biết Chúa Giêsu thật là con Đức Chúa Trời. Khi có Chúa Giêsu thì sóng gió sẽ làm cho chúng ta không còn sợ hãi nữa với ông bà anh chị em. Khi có Chúa Giêsu thì chúng ta không còn sợ ma sợ quỷ nữa thưa quý ông bà anh chị em. Và tôi biết rằng trong vòng chúng ta có ai của Chúa có nhiều người rất sợ ma sợ quỷ, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, có Chúa Giêsu thì không còn cái điều gì để chúng ta sợ nữa cả. Cả thử thách của cuộc đời này, tất cả những gì của sóng gió của cuộc đời sẽ bổ xua đến chúng ta, chúng ta cũng không sợ nữa, vì chúng ta có Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ở cùng chúng ta, Ngài ở trong cùng thuyền với chúng ta, thì còn gì để chúng ta sợ hãi nữa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy Chúa nói rằng ấy là ta đây, đừng sợ. Các bậc phụ huynh sợ, cảm tạ ơn Chúa vì có Chúa. Có một câu chuyện kể rằng có một con tàu rất là to đang đi trên Đại Tây Dương. Một cái ngày kia thì sóng to, gió lớn, bão tố rất là lớn ập tới, con thuyền nghiêng ngửa, rồi sóng đập cái con thuyền, cái đầu thuyền cao lên mà cái đuôi thuyền cái rất nhầu như chìm ở dưới nước. Ai nấy đều sợ quá, họ lo lắng sợ hãi và chạy tới chạy lui tìm phao cứu vân vân, đủ thứ hết. Một bà nọ thì quá sợ đi chạy gặp ông thuyền trưởng và nói rằng: thuyền trưởng ơi, tại sao tới giờ này mà ông không thả những chiếc xuồng cao su xuống? Chúng ta phải rời chiếc tàu này để mà xuống xuồng cao su để mà thoát thân, vì chúng ta chắc chắn bị chìm tàu này. Nhưng vị thuyền trưởng nói rằng: thưa bà, bà thử nghĩ lại đi, bà ở trên chiếc tàu to lớn này không bảo đảm bằng bà ở trong chiếc xuồng cao su nhỏ bé ở dưới biển sao? Bây giờ bà xuống tàu cao su thì bà làm mồi cho sóng to. Tàu này còn vững vàng bằng triệu, hàng triệu lần chiếc xuồng bằng cao su, bà có biết không? Và đây là một câu chuyện nhắc tôi và quý ông bà anh chị em. Ở trong Chúa Giêsu được bảo đảm an toàn. Chúa Giêsu ở trên thuyền của chúng ta, ở trong hội thánh của Ngài, ở trong gia đình của chúng ta. Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi chúng ta. Ngài là thuyền trưởng và Ngài là chính chiếc thuyền cứu độ cho chúng ta. Dầu sóng to gió lớn ở bên ngoài cỡ nào đi nữa thì đừng sợ thưa quý ông bà anh chị em. Hãy nương mình trong Chúa Giêsu để đặt đức tin mình trọn vẹn trong Chúa Giêsu. Dầu chúng ta bị bệnh nan y như thế nào cũng đừng sợ, hãy đặt mình trong Chúa Giêsu. Đừng nhảy ra khỏi thuyền. Có biết bao nhiêu người ở trong Chúa mà lại rời bỏ con thuyền của Chúa mà đi theo những tà thần, đi theo những mê tín dị đoan, đi cầu thầy này thầy khác và đi theo con người. Dầu những người đó là ai thì chúng ta nên biết rằng họ chỉ là chiếc xuồng cao su giữa sóng to gió lớn, giữa bão tố mà thôi. Đi theo họ chúng ta sẽ không tìm đâu được sự cứu rỗi cả, mà bị hư mất nữa. Vậy thưa quý ông bà anh chị em, đừng sợ. Chúa nói rằng ấy là ta đây, đừng sợ. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em đừng sợ. Dầu phải khuyên lên một người nào đó, chúng ta gặp nhiều khó khăn nhưng đừng sợ. Dầu chúng ta cảm thấy rằng mình trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, không đủ tài chánh để làm việc này việc kia, nuôi gia đình, thì đừng sợ. Đức Chúa Trời là đấng cung cấp mọi vật cho chúng ta khi chúng ta đặt những gì ở trong tay của Ngài. Và khi thấy những thử thách cuộc đời, gió to, sóng lớn, bão tố xảy đến cuộc đời chúng ta thì đừng sợ. Chúa ở cùng chúng ta. Ấy là ta đây, đừng sợ. Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.